cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp phần còn lại của Ma-thi-ơ đoạn 19 và sau đó sẽ tiếp tục đến đoạn 20. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 25 đến câu 27. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: "Vậy thì ai sẽ được rỗi?" Đức Chúa Giê-su ngó môn đồ mà thưa rằng: "Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được." Phi-e-rơ bèn thưa rằng: "Này, chúng tôi bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi?" Thưa các bạn, thật dễ cho chúng ta nghĩ Phi-e-rơ đang biểu lộ tính ích kỷ ở đây. Chúa chúng ta có quở trách ông ta không? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 28. Đức Chúa Giê-su đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà đoán xét 12 chi phái Israel." Chúa của chúng ta đã không vỡ trách ông. Thay vào đó, Ngài nói cho ông biết rằng ông có một phần thưởng rất lớn. Cũng giống như vậy, tôi tin là ngày nay chúng ta là những cơ đốc nhân nên làm việc để được nhận phần thưởng. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 29: "Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ nhận lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu." Có phần thưởng cho những người được cứu rỗi là những kẻ cung hiến, những kẻ biết hy sinh vì danh của Chúa Giê-xu. Vào một ngày nào đó, nhiều người là những thánh đồ vô danh mà thế giới không hề nghe sẽ được ban cho vị trí ở đầu trong sự hiện diện của Ngài. Vào ngày đó, tôi tin là nhiều người lãnh đạo cơ đốc nhân nổi tiếng đã nhận được những phần thưởng, những sự khen thưởng lớn trong đời này sẽ bị lãng quên, trong khi nhiều thánh đồ vô danh của Đức Chúa Trời sẽ được ban thưởng. Thật là một hình ảnh vinh hiển lạ lùng mà điều này tỏ bày cho chúng ta. Các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại câu kinh thánh mà Chúa Giê-xu đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26: "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Qua điều Chúa Giêsu giảng, tôi mong rằng các bạn suy nghĩ những gì mà các bạn đang theo và mong ước đạt được đời sống trong hiện tại. Linh hồn của các bạn quý hơn mọi vật, mọi sự. Và tôi mời gọi các bạn hãy tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của mình để tội lỗi được tha và linh hồn được cứu. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp đến chúng ta tìm hiểu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20. Trong đoạn này cho chúng ta thấy về ẩn dụ của người làm công trong vườn nho. Chúa Giêsu tiếp tục dự ngôn về sự chết của Ngài. Trong khi đó, mẹ của Gia-cơ và Giăng sinh cho hai con trai bà, một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả. Chúa Giêsu mở mắt cho hai người mù ngồi bên đường. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20, mở đầu với ẩn dụ của người làm công trong vườn nho, được Chúa nói tiếp tục trong phần cuối của đoạn trước. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc ban thưởng. Đoạn này đánh dấu thời gian kết thúc một phân đoạn chuyển biến trong sách Ma-thi-ơ. Từ đoạn này trở đi, sự nóng bỏng của Ma-thi-ơ bắt đầu gia tăng và cứu Chúa chúng ta đi thẳng đến thập tự. Đoạn này cũng góp một phần quan trọng để thêm vào những khía cạnh của tình trạng nước trời. Chúa Giêsu đưa ra nền tảng cho việc ban phần thưởng trong ẩn dụ này. Đó là sự trung tín trong công tác, tốt hơn là số lượng công việc được hoàn thành hay là tính chất của công việc. Trước nhất, mời quý vị cùng xem thí dụ hay là ẩn dụ về người làm công trong vườn nho. Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 1. Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Đây là ẩn dụ liên hệ gần gũi với đoạn trước, trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 30. Song có nhiều kẻ đầu trở nên rốt, nhiều kẻ rốt trở nên đầu. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 16 nói rằng, đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ trở nên rốt là như vậy. Vì vậy, các bạn thấy là cả hai câu này bắt đầu và kết thúc ẩn dụ với khái niệm là kẻ cuối trở nên đầu và kẻ đầu trở nên cuối. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 2. Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một denier thì sai họ vào vườn nho mình. Khi đọc đến câu này, tôi thấy cảm thương nhiều người nghèo phải đi làm mướn mỗi ngày để kiếm tiền sinh sống. Một denier là giá tiền công cho người lao động làm mướn trong thời kỳ bấy giờ tại nước Do Thái. Tôi xin tạm ví sánh khoảng chừng 50.000 đồng Việt Nam trong thời giá hiện nay. Những người làm công chấp nhận sự thỏa thuận này và đi làm việc. Và mời quý vị xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 3 đến câu 7. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, vì ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng, sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm chi hết? Họ trả lời rằng, vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Xin chúng ta lưu ý đến đoạn này. Thì giờ được nói trong đoạn này là thì giờ theo giờ của người Do Thái. Giờ thứ sáu là thời điểm cao của buổi trưa, giờ thứ chín là 3 giờ chiều, và giờ thứ 11 tức là 5 giờ chiều. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 8-15. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng, hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một denier, rồi tới phiên người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, song họ cũng lãnh mỗi người một denier. Khi lãnh rồi, lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng, những người rốt ấy chỉ làm một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng, bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi, ta ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như ta trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải theo ý ta muốn sao? Hay là ngươi thấy ta tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đây là một thí dụ rất lớn mà nó giải bài một lẽ thật quan trọng. Đó là sự ban thưởng của Chúa không căn cứ vào thời gian mà các bạn làm việc, hay sự quan trọng của công việc, hay là vị trí của công việc để được thưởng. Nhưng sự ban thưởng căn cứ vào lòng trung tín cho công việc mà Đức Chúa Trời giao cho các bạn thực hiện. Bất kể các bạn làm việc lớn hay nhỏ, quan trọng nhiều hay ít. Các bạn thấy là mấy đợt người được gọi vào làm vườn nho, có người khởi sự làm từ buổi sáng sớm, có người làm buổi trưa, có người làm buổi chiều, có người làm buổi gần xế chiều. Nhưng đến buổi tối, chủ gọi công nhân đến trả tiền công. Người làm 1 giờ lãnh 1 đơ-ni-ê, người làm 8 giờ cũng lãnh 1 đơ-ni-ê. Các bạn nghĩ thế nào về người chủ vườn nho này? Có thể các bạn nghĩ người chủ vườn nho này thiếu công bằng. Nhưng tôi thấy đây là người chủ rất là tốt. Vì đối với những người mới vào làm, dầu rằng làm ít giờ, nhưng người làm công này cố gắng, nhiệt tâm làm việc, đạt nhiều năng sức hơn, nên được chủ trả 1 đơ-ni-ê, bằng với người làm việc suốt ngày. Tôi cũng thấy người chủ này là người chủ nhân từ. Ông trả công cho người làm công không theo giờ làm việc, nhưng theo lòng tốt của chủ đối với cách cung ứng, đối với nhu cầu sinh sống mà của người làm công. Vì nếu người làm công 1 giờ lãnh 1/4 đơ-ni-ê, thì anh ta và gia đình không có đủ tiền để mua cơm gạo để ăn. Gia đình anh ta sẽ đói trong ngày đó. Tôi luôn nghĩ rằng có một ngày Đức Chúa Trời sẽ thưởng một bà mẹ hiền từ là hội viên trong hội thánh của tôi. Tôi sẽ quay sang người làm việc chung với tôi và nói, anh có biết bà đó không? Anh ta nói, không, tôi không bao giờ nghe đến bà. Bà ấy không có hát trong ban hát. Bà ấy không bao giờ làm một trưởng ban nào, và bà không bao giờ dạy trong trường Chúa Nhật. Bà không làm bất cứ điều gì cả. Xin hãy nhìn xem cách Chúa thưởng cho bà ấy. Có thể chúng ta chỉ biết rằng bà là mẹ của một cậu bé trai. Bà không bao giờ giảng cho hàng ngàn người giống như những người truyền giáo hay những người giảng đạo, nhưng bà trung tín trong việc nuôi dạy một cậu bé trai. Và khi cậu bé này lớn lên, trở thành người truyền giáo, người hầu việc Đức Chúa Trời, đi truyền giáo ở nước ngoài. Người đàn bà quá này trung tín với công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho bà. Lúc ấy vài người có thể phản đối. Vâng, chắc chắn bà ấy có làm cực nhọc như tôi đã làm hay không? Điều đó có thể là sự thật. Nhưng Đức Chúa Trời không thưởng công cho các bạn bằng số lượng công việc các bạn đã làm. Ngài có thể thưởng công các bạn theo như sự trung thành trong công việc mà Ngài đã kêu gọi các bạn làm. Các bạn thân mến, dĩ nhiên Ngài sẽ không kêu gọi các bạn làm những việc vĩ đại cho Ngài. Nhưng các bạn có trung tín với những công việc mà Ngài giao cho các bạn không? Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy trung tín với những gì mà Chúa đang kêu gọi các bạn làm. Tiếp đến, chúng ta cùng nghe lời báo trước của Chúa Giêsu về sự chết và sự sống lại của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 17, trong khi Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: Xin các bạn hãy lưu ý đến chuyển biến địa lý trong phần này. Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đến thung lũng sông Giô-đanh và sắp đến Jerusalem là nơi Ngài sẽ chịu chết trên cây thập tự. Tiếp đến, chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 18 và 19. Này, chúng ta lên thành Jerusalem, và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Cứu Chúa của chúng ta nói một cách tỏ tường về sự chết của Ngài. Đây là lần thứ tư mà Ngài nói với họ cách chi tiết. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho Ngài. Dầu vậy các môn đệ của Ngài không hiểu được điều đó, vì ngoài dự tưởng của họ. Dầu vậy, bây giờ Khi chúng ta đọc đoạn này, chúng ta thấy rõ ràng Đấng Christ tỏ bày chủ ý của Ngài sẽ đi đến Jerusalem để chịu chết thay cho các bạn và tôi. Đó là điều quan trọng mà chúng ta nên suy nghĩ. Và những môn đệ của Ngài thì không thể tin tưởng điều đó. Kế tiếp, chúng ta thấy một câu chuyện xảy ra. Trong thời điểm quan trọng này, Chúa Giêsu công bố về sự chết của Ngài, nhưng mẹ của Gia-cơ và Giăng đến để xin Chúa cho bà một việc. Mời các bạn cùng nghe đến lời cầu xin của bà. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 20. Bấy giờ có mẹ của con trai Sê-bê-đê cùng các con mình đến gần được Chúa Giêsu, lại Ngài, đặng hỏi một chuyện. Có rất nhiều người trong chúng ta đến thờ phượng Ngài với cùng một nguyên nhân, đó là đến để cầu xin. Và chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 21. Ngài phán rằng, ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây, ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Trong mọi hoàn cảnh và trong bất cứ thời điểm nào, thì lời yêu cầu này từ nơi một bà mẹ rất là tự nhiên. Bà có sự khao khát tốt cho con của mình. Do vậy, trong lời yêu cầu ở đây, bà không hiểu rõ bối cảnh và ý nghĩa những gì sẽ xảy ra trong lời cầu xin đó. Chúa đã trả lời với bà, và trong mấy câu sau đây, lấy làm tỏ tường. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 22-23. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài đáp rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Thưa các bạn, khi đọc hai câu này, xin đừng thiếu sót. Câu đó sẽ trở nên rõ ràng. Các bạn thân mến, xin đừng làm mất ý nghĩa của hai câu này bởi vì nó rất quan trọng cho cơ đốc nhân ngày nay. Chúa của chúng ta không nói là tại đó không có chỗ bên hữu hay bên tả cho ai. Ngài nói rằng, Ngài không có quyền cho Gia-cơ hay Giăng hay bất cứ người nào cả. Các chỗ được ban cho những người nào đã được chuẩn bị. Xin vui lòng chú ý đến điều này cách cẩn thận. Thiên đàng được ban cho ai kêu cầu. Bạn không làm gì, bạn cũng không thể làm gì để được sự cứu rỗi. Bạn được sự cứu rỗi là bởi đức tin trong Đấng Christ qua ân điển kỳ diệu lớn lao của Ngài. Do vậy, các bạn của tôi ơi, vị trí của các bạn, phần thưởng của các bạn trên trời sẽ được xác định bởi những gì các bạn làm trên đất này. Đó là điều rất quan trọng, và dường như cơ đốc nhân đã mất đi sự nhận biết đó. Nơi mà các bạn chuẩn bị cho chính các bạn là gì? Riêng cá nhân tôi không mong ước được chỗ ở bên hữu hay là bên tả của Đấng Christ. Tôi chắc chắn rằng tôi đã không có được điều đó. Nhưng tôi chắc chắn rằng Chúa ban cho tôi một chỗ trên thiên đàng. Chúa Giêsu đã hứa các môn đệ của Ngài trước khi Ngài về trời. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14, câu 2 đến câu 3. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, các ngươi cũng sẽ ở đó. Và trong sách Philip đoạn 4 câu 13, Phaolô nói, tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vấn đề của cơ đốc nhân ngày hôm nay là không cố gắng đạt cho mình một phần thưởng nào. Chúng ta cần nhận thức rằng, sự cứu rỗi là món quà được ban cho cách nhưng không, vô điều kiện, nhưng chúng ta cần chạy để được nhận phần thưởng. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 24. Mười môn đồ kia nghe sự đó thì giận hai anh em. Các bạn có biết tại sao họ lại giận không? Bởi vì họ cũng muốn một chỗ bên phải và bên trái của Chúa nữa, giống như lời cầu xin của mẹ của Giăng và Gia-cơ. Họ lại muốn tranh giành với nhau. Và mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 25-27. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Đây là phương cách mới để phục vụ và trở nên người làm lớn, người cao trọng. Đó là ý thức mà những người tham gia vào công tác phục vụ Chúa cần biết rõ. Các bạn thân mến, nếu các bạn hát cho Chúa, xin vui lòng đừng làm nổi chỉ muốn hát đơn ca và cho mình tài giỏi hơn người khác. Nếu các bạn là người giữ phần vào ban chấp hành, ban chấp sự của hội thánh, xin các bạn đừng tranh cạnh và giành chức lớn. Chúa của chúng ta nói rõ là ai muốn làm lớn và phục vụ Ngài, xin trở nên những người bình thường, nhận lấy chỗ thấp. Bây giờ Chúa Giêsu và môn đệ của Ngài đến gần thành Jerusalem. Đây là lần thứ năm Ngài nói rõ về sự chết của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 28. Ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đây là một câu rất lớn lao, quan trọng và mỗi cơ đốc nhân nên nhớ thuộc lòng. Đây là câu cần có sẵn cho các bạn để khi có cơ hội làm chứng đến, các bạn có thể nói tại sao Chúa Giêsu xuống thế gian và sứ mạng của Ngài là gì. Ấy là để cứu chuộc tội nhân. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta thấy đến một sự việc xảy ra trên đường Chúa Giêsu đến thành Jerusalem. Ngài chữa lành cho hai người mù. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 29, đương khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài thì từ Jericho đến Jerusalem, nhưng ngược lại, người đàn ông đi xuống từ Jerusalem đến Jericho bị rơi vào tay bọn cướp. Chúa Giêsu đi từ Jericho lên thành Jerusalem để chết với hai người trộm cướp. Chúng ta chỉ có thể đến với Ngài bằng đức tin, vì Ngài chết cho tội lỗi chúng ta. Do vậy, có nhiều người nghĩ rằng Ngài bị bắt và bị xét xử, Ngài không biện hộ cho mình. Nhưng có những lúc Ngài biện hộ cho Ngài. Khi Ngài đến thành Jerusalem để chịu chết, Ngài không biện hộ cho Ngài, bởi vì Ngài chết thay cho chỗ của tôi, và tôi là người tội lỗi. Tôi nhận thấy và tôi tin rằng Ngài không có biện hộ. Đó là lý do Ngài không mở miệng trong lúc bị đóng đinh. Ngài mang lấy tội lỗi của tôi, và Ngài mang lấy tội lỗi của các bạn trong lúc bấy giờ nữa. Tiếp đến chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 30. Này có hai người mù ngồi bên đường, nghe Đức Chúa Giêsu qua đó thì kêu lên rằng, Lạy Chúa, con cháu David, xin thương xót chúng tôi. Tôi rất thương mến hai người mù này. Không một người nào giữ được sự yên lặng khi Chúa Giêsu đến gần họ. Họ phải lợi dụng cơ hội này. Bao nhiêu năm qua, hai người mù này sống trong sự khốn khổ tâm tối. Họ đã nghe về quyền năng của Chúa Giêsu chữa bệnh cho đoàn dân đông đến hàng ngàn người. Cho nên bây giờ hai người này kêu lớn lên, Lạy Chúa, con cháu David, xin thương xót chúng tôi. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 31. Chúng rầy hai người biểu nín đi, nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng, Lạy Chúa, con cháu David, xin thương xót chúng tôi. Xin hãy chú ý đến cách xưng hô của hai người mù này rất chính xác. Họ kêu lớn, Lạy Chúa, con cháu David. Họ biết dòng tộc nhà vua của Ngài. Chắc các bạn còn nhớ đến người đàn bà Canaan ở thành Sidon gọi Chúa Giêsu với danh xưng đó, nhưng Ngài nhắc là bà không được gọi Ngài như vậy. Còn hai người mù này là người Do Thái và họ xưng nhận Giêsu là vua, họ nhận biết vương quyền của Ngài. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 32 đến 33. Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù mà phán rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng, Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi mở ra. Nan đề của hai người đàn ông này thể hiện rất rõ ràng. Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi, ngươi muốn ta làm chi cho? Các bạn thân mến, khi bạn đến với Chúa Giêsu Christ, bạn phải nói với Ngài những điều gì bạn cần. Nếu bạn đến với Ngài để được cứu rỗi, bạn phải nói với Ngài rằng bạn là tội nhân, bạn cần sự cứu rỗi của Ngài. Nếu không, bạn sẽ không được cứu rỗi. Xin nhớ là không có sự biện hộ ở thập tự giá. Khi đến thập tự giá, các bạn không thể nào dùng công đức riêng hay dùng việc lành của mình để biện hộ cho tội lỗi mà bạn đã phạm trước đây. Các bạn ơi, bạn và tôi không ai làm nhiều đủ tốt để trình ra cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đến với Ngài như là tội nhân và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế. Hai người mù này đã đến với Chúa Giêsu với nhu cầu của họ. Ngài mở mắt cho họ được thấy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 34, Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Chúa của chúng ta đã chữa cho họ vì lòng nhân từ của Ngài, và sau đó họ đã theo Ngài. Xin nhớ rằng Ngài đang đi đâu? Ngài đang đi đến thập tự giá. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu là đấng nhân từ. Ngài ban thưởng cách rời rộng cho nhu cầu chúng ta, trong khi chúng ta là người không xứng đáng. Ngài thương xót người mù và chữa lành mắt của họ để họ được sáng. Ngài yêu thương tội nhân và chết cho kẻ có tội để họ được tha thứ. Các bạn thân mến, các bạn có đón nhận sự thương xót của Ngài chưa? Tôi tin rằng hầu hết các bạn muốn có được sự thương xót của Chúa Giêsu, và tôi kêu gọi, tôi mong ước các bạn mạnh dạn nói ra lời này. Lạy Chúa, xin hãy thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Nếu các bạn bày tỏ lòng thành của mình với Chúa, Ngài sẽ lắng nghe và đáp ứng. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.